Mỹ không tìm cách thay đổi thể chế chính trị của Việt Nam. Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội mới lên tiếng nhấn mạnh rằng Mỹ không có ý định thay đổi hệ thống chính trị của Việt Nam, đồng thời nói rằng việc tôn trọng sự khác biệt sẽ thúc đẩy quan hệ sâu rộng giữa hai nước. Ông Ted Osius vừa gặp gỡ giới báo chí vào đầu tuần này ở Hà Nội để thông báo về kết quả của chuyến thăm lịch sử của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ hai tuần trước đó. Nhà ngoại giao của Mỹ cho biết thêm rằng, trong cuộc gặp song phương ở phòng bầu dục trong Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Barack Obama và ông Trọng đã khẳng định sẽ tôn trọng hệ thống chính trị của nhau. Trước khi trở lại Việt Nam làm nhiệm vụ, sau khi chứng kiến cuộc hội kiến lịch sử giữa các nhà lãnh đạo hai nước, Đại sứ Osius đã tiếp xúc với cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Little Saigon ở California. Trong cuộc tiếp xúc này, ông cho biết đã trả lời thẳng thắn một câu hỏi mà nhiều người Việt ở Mỹ vẫn hay đặt ra.
I was asked in Southern California, what is the program of the United...
Tôi đã nhận được câu hỏi rằng Mỹ sẽ có chương trình gì để thay đổi chính phủ Việt Nam, và tôi đã trả lời thẳng thắn rằng đó không phải là chính sách của Mỹ. Chính sách của Mỹ là tôn trọng sự khác biệt trong hệ thống chính trị của các quốc gia khác. Cách duy nhất để có thể tăng cường lòng tin giữa hai nước là phải nói rõ sự tôn trọng của chúng tôi đối với một hệ thống chính trị khác biệt. Đó không phải là câu trả lời mà những người đó muốn nghe, nhưng đó là chính sách của nước Mỹ, và điều đó đã được Tổng thống Hoa Kỳ nói nhiều lần. Lợi ích của Mỹ là chúng tôi muốn thấy một nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng, độc lập, tôn trọng dân chủ, nhân quyền và pháp quyền. Việt Nam thành công thì điều đó cũng nằm trong lợi ích của nước Mỹ.
Khi được hỏi rằng chuyến thăm tới Mỹ vừa qua và Nhật Bản sắp tới của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ ảnh hưởng ra sao tới trục quan hệ Việt-Trung-Mỹ, ông Ted Osius nói rằng Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam có một quan hệ tốt đẹp với tất cả các nước láng giềng.
The United States supports good relations between Vietnam and all of its neighbors.
Mới đây, cựu Tổng thống Clinton đã đến Việt Nam. Và tôi nhớ lại, trong thời gian chuyến thăm, có một cựu chiến binh Việt Nam đã được phỏng vấn ở ngoài khách sạn Daegu. Người cựu chiến binh này đã nói một câu là có 1.000 người bạn vẫn là không đủ, còn có một kẻ thù là quá nhiều. Vì vậy, nếu chúng ta xem xét đến lịch sử của Việt Nam, thì quan điểm của tôi là người Việt Nam có một khao khát lớn đối với hòa bình, về mối quan hệ hài hòa với các nước láng giềng, cũng như các quốc gia khác.
Đại sứ Osius nói thêm rằng, vì vậy nếu chúng ta xem xét đến lịch sử của Việt Nam, thì quan điểm của ông là người Việt có một khao khát lớn đối với hòa bình, về một mối quan hệ hài hòa với các nước láng giềng, cũng như các quốc gia khác. Dù chính quyền Bắc Kinh không trực tiếp nhận định về chuyến thăm Mỹ của ông Trọng, báo chí nhà nước Trung Quốc đã có nhiều bài bình luận mà một số nhà quan sát cho là mang tính dọa nạt Hà Nội. Tờ Hoàn Cầu Thời báo, một ấn phẩm của tờ Nhân dân Nhật báo thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc viết rằng Hà Nội đang chịu sức ép chính trị ngày càng tăng từ Mỹ, mà về lâu về dài là một thách thức đối với sự ổn định của Việt Nam. Tờ Hoàn Cầu Thời báo còn nói thêm rằng mối quan hệ thân cận hơn giữa Việt Nam và Mỹ một phần là nhằm đối phó với Trung Quốc và kéo theo các biện pháp trả đũa từ Trung Quốc. Đáp lại, tờ Petro Times của Việt Nam dẫn lời ý kiến chuyên gia gọi những bình luận này là ngang ngược, láo xược và gây mất đoàn kết quan hệ Việt-Trung. Bạn học hé lộ vụ cô gái Việt thuê sát thủ giết cha mẹ. Một người bạn thời trung học của cô gái Việt ở Canada bị cáo buộc thuê sát thủ giết cha mẹ mới lên tiếng cho biết rằng Jennifer Pan từng là một cô gái có một cuộc sống bị kìm kẹp và luôn phải tìm cách làm hài lòng cha mẹ. Cô Karen Ho còn cho biết thêm rằng cho tới tận năm 22 tuổi, cô gái gốc Việt này ít khi được tiệc tùng với bạn bè và chưa khi nào đi nghỉ mát mà không có cha mẹ và gia đình bên cạnh. Cô Ho kể với VOA Việt ngữ.
She talks about like being depressed, and she talks about telling other people that she's depressed.
Cô ấy nói tại tòa cũng như nói với bạn bè rằng cô ấy bị trầm cảm và bản thân cô ấy cũng có nhiều dấu hiệu của việc đó như dùng dao tự cứa vào cơ thể mình. Cô ấy cũng nói về chuyện cha đẻ của cô ấy rất hà khắc, cô ít được đi chơi với bạn bè.
Viết trên trang Facebook vào tháng 2 năm 2009, Jennifer Penn kể, xin trích, sống trong nhà tôi giống như bị quản thúc tại gia. Cô gái này đầu năm nay đã bị kết án tù chung thân vì thuê sát thủ giết chết mẹ đẻ, bà Bích Hà, và khiến người cha bị một vết thương nặng ở đầu. Ba đồng phạm của Jennifer, trong đó có người yêu cũ, cũng bị Tòa án Canada kết tù chung thân và không có cơ hội giảm án trong vòng 25 năm. Cô Karen Ho cho biết rằng không ai trong đám học cùng trung học với cô có thể tưởng tượng được chuyện này lại xảy ra, cô nói.
So when I first heard about what happened to her parents,
khi mới biết tin về chuyện xảy ra đối với cha mẹ của cô ấy, tôi và các bạn cùng trường có viết lên trang Facebook của cô ấy rằng chúng tôi rất lấy làm tiếc về những gì xảy ra và nếu cần chúng tôi giúp gì thì hãy cho chúng tôi biết. Nhưng khi mọi chuyện vỡ lở, cô ấy bị truy tố vì tội âm mưu giết cha mẹ mình. Bất cứ khi nào tôi gặp các bạn cùng trường, chúng tôi không thể không nói về câu chuyện này và chúng tôi cảm thấy như bị phản bội. Chúng tôi không còn tin vào những gì cô ấy đã nói với chúng tôi.
Cô Ho nói cô đã nói chuyện với một người không muốn nêu tên và bạn này tỏ ra cảm thông với Jennifer về những gì cô gái này đã phải chịu đựng, cách giáo dục khắc nghiệt của người cha. Một độc giả của VOA Việt ngữ tên là Tạ Tốn viết rằng suy cho cùng trách nhiệm thuộc về cha mẹ Jennifer. Họ đã không hiểu thấu đáo về đứa con của họ và đã đặt lên vai nó một gánh nặng mà khả năng nó không mang nổi, đã đẩy nó vào hoàn cảnh phải nói dối nếu muốn tồn tại. Nhiều tờ báo của Việt Nam cũng đã đăng tải câu chuyện buồn này và lấy đó làm ví dụ cảnh báo cho các bậc làm cha làm mẹ trong nước. Tàu chống ngầm của Nga đến Đà Nẵng. Tàu chống ngầm mang tên Đô đốc Panelev, số hiệu 548 của Hải quân Nga, ngày hôm nay đã tiến vào cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng. Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và Tổng lãnh sự Nga tại Đà Nẵng đã đón tiếp thủy thủ đoàn. Đại tá A.V. Potapov, chỉ huy tàu khẳng định chuyến thăm nhằm thắt chặt mối quan hệ truyền thống Việt-Nga nói chung và hải quân hai nước nói riêng. Trong thời gian ở thăm Đà Nẵng đến ngày 2 tháng 8, các sĩ quan và thủy thủ đội tàu hải quân Nga sẽ có các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tác chiến cứu nạn cứu hộ, đảm bảo an ninh trên biển. Con tàu mang tên Đô đốc Pantelev thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Nga, dài 163 mét, rộng 19 mét, lượng dán nước hơn 7.000 tấn, tầm hoạt động 19.400 km, với gần 300 thủy thủ trên boong. Vũ khí trên tàu gồm nhiều dàn phóng ngư lôi, dàn phóng tên lửa, phóng bom và máy bay trực thăng. Nga là một trong các nước xuất khẩu vũ khí lớn của Việt Nam. Mới đây, tàu ngầm HQ-185 Khánh Hòa, tàu ngầm lớp kilo thứ tư trong số 6 chiếc mà Việt Nam đặt Nga đóng theo hợp đồng ký cuối năm 2009, đã được giao cho phía Việt Nam. Trước đó, 3 tàu ngầm HQ-182 Hà Nội và HQ-183 Thành phố Hồ Chí Minh và HQ-184 Hải Phòng cũng đã được bàn giao từ năm 2013 đến năm 2014.